hỏi khi niệm Phật của Tịnh Độ Tông chúng ta nên niệm 6 chữ hay 4 chữ, chẳng hạn Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Trước nhất về phương diện từ nguyên học đó, thì A Di Đà Phật và A Di Đà Phật đều không gần với cái nguyên âm gốc, xin lỗi, gần với cái phát âm gốc của người Ấn Độ. Tiếng Sanskrit là Amitabha, chữ Phật là Bút. Nếu chúng ta gọi đủ là Namo Amitabha Bút, Namo Amitabha Bút, người Việt Nam có thể phát âm chuẩn đến 90+% so với Trung Quốc. Amitabha, Trung Quốc phiên âm là A Di Đà. Ở vì phiên âm theo Bạch Thoại đó là Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô A Di Thọ Phổ, Nam Mô A Di Thọ Phổ. Thì do vì nghe theo cái ngữ âm của người Trung Quốc nói tiếng Bạch Thoại có chữ chữ Di trong Hán Việt thì được phát âm là Mỹ, tức là M, mà nhiều người Việt Nam đã đề nghị đổi lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Người đầu tiên đi theo phong cách này là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, trong các nghi thức đọc tụng của Hòa Thượng biên soạn 70-80 năm trước là Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa Thượng Thích Thiện Huê, chủ trì chùa Đại Giác, là một trong những học trò của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh về Tịnh Độ Tông, xuất thân từ chùa Địa Phật Bình Dương, sau đó về làm chủ trì chùa Đại Giác. Thì trong các nghi thức do chính Hòa Thượng biên soạn chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gốc gác là do vì nghe theo cái ngữ âm Bạch Thoại thôi. Còn trong nguyên ngữ Nam Mô A Di Đà Phật nó quá dễ đối với người Việt Nam trong việc phát âm. Do đó A Di Đà là A Di Đà cũng đều không chuẩn á. Tuy nhiên như chúng tôi nói như rất nhiều lần, danh hiệu của các đức Phật dù là danh từ chung hay là danh từ riêng có chức năng chính yếu là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. Do chúng ta tập trung trên cái danh hiệu này, do vậy chúng ta không vọng khởi các ý tưởng, do đó vọng niệm kết thúc. Đây là phương pháp thay thế tích cực. Dầu cái âm được phát ra rất xa lạ với cái ngữ âm gốc, giá trị của việc niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng giống như là Nam Mô A Di Đà, không có khác nhau. Vì là chánh niệm mà, thì cái câu nào, cái âm vang nào nó cũng có chức năng chánh niệm giống tương tự. Chẳng hạn Amidipapihum, đó là cái câu thần chú mà người Tây Tạng thường đọc, có gốc rễ từ Ấn Độ. Người Trung Quốc phiên âm là gì? Án Ma Ni Bát Di Hồng. Nó đâu có gần với cái ngữ âm gốc của Ấn Độ đâu, nhưng mà giá trị chánh niệm vẫn đạt được như thường. Còn đọc 4 chữ hay 6 chữ đó thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa, thì chúng ta sẽ thấy là sự lựa chọn nào là đúng thôi. Nam Mô là đảnh lễ, là quy ngưỡng, là hướng về, là nương tựa. Amitabha Bút, tức A Di Đà Phật, tức là Phật vô lượng quang trí tuệ không giới hạn, một biểu tượng. Con đảnh lễ Đức Phật không giới hạn trí tuệ. Thì bây giờ mình, nếu mình bỏ chữ Nam Mô đi, tức là bỏ đi cái vế đảnh lễ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giống như là ba mình tên là Quỷ Nga, Quỷ Nga, Quỷ Nga, Quỷ Nga, mẹ mình là Quỷ Thị Bê, Quỷ Thị Bê, Quỷ Thị Bê. Đối với ngôn ngữ Việt Nam là phản cảm. Đối với ngôn ngữ Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ trên thế giới, đó là chuyện bình thường. Vì người ta không có cái cách mà biểu đạt lòng tôn kính. Dân hóa phương Tây đó, ta thích kêu tên. Ví dụ đứa cháu cố kêu người ông á là William John thì kêu là John, và không bị xem là ngáo ngược hỗn láo, mà vẫn xem đó là một cái gì đó rất là thân thiết gần gũi, tình thân trong gia đình. Văn hóa là như thế. Người Trung Quốc cũng vậy. Khi gọi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nó vẫn thể hiện sự tôn kính được. Nhưng mà người Việt Nam mà bỏ đi chữ Nam Mô là mất kính. Tại sao Trung Quốc không thích sử dụng 6 âm tiết mà là sử dụng 4 âm tiết? Vì nền văn hóa của Trung Quốc là tứ tự. Các thành ngữ điển tích Trung Quốc nó đi theo công thức 4 chữ thôi. Và trong một cái án văn, dù là văn xuôi hay là văn thơ, mà nếu ai sử dụng càng nhiều các cái thành ngữ điển tích 4 chữ đó được xem là nhân tài. Đó là quan niệm văn học. Nó có cái quyển từ điển thành ngữ tứ tự của Trung Quốc khoảng 1.000 trang như thế này. Và do vậy các tổ Trung Quốc thích đọc 4 chữ thôi, để nó tạo cái âm vận nhạc điệu rất hay. Amitofo, 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 là cái nghe nó rất hấp dẫn. Và từ đó Trung Quốc mới tạo ra 2 trường phái là niệm cái danh hiệu Phật. Một trường phái là niệm chậm, một trường phái niệm nhanh. Người theo trường phái niệm nhanh đó, thì lý giải rằng đó là nhanh đến độ không còn một cái kẽ hở nào để cho cái tạp niệm nó xen lẫn vào. Chúng ta phải tập trung, tập cho đến độ nó dồn dập, dồn dập, dồn dập. Còn ở chỗ chủ trương là niệm chậm đó, Amitofo, 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 nó tạo ra cái tính thiêng liêng, cái tính trải nghiệm hùng tráng, an lạc. Người nào thích theo cái phong cách nào thì theo phong cách đó thôi. Và tương tự áp dụng cái việc Amitofo nhanh và chậm đó trong cái động tác đi đó, thì nó có 2 dạng đi: thiền hành nhanh và thiền hành chậm. Người chủ trương niệm Phật thiền hành nhanh đó, thì đi rất là nhanh, nó nhanh bằng với cái tốc độ mà mình niệm đọc tụng này, để cái thân nó cũng không bị can thiệp bởi những cái hành động tạp, và tâm á không có chỗ bị can thiệp vào tạp niệm, để sự tập trung vào động tác đi và tập trung vào cái âm vang do mình phát ra từ miệng. Còn người đi chậm á thì đi giống như thế thiền hành, theo dõi từng động tác lên và xuống. Phương diện này thì nó gần với thiền hành của Phật giáo Nguyên Thủy về tứ niệm xứ. Nhân đây chúng tôi xin mở thêm một hoạt động nhỏ về cái giá trị của danh hiệu niệm. Bất luận là danh hiệu gì đều có giá trị giống nhau, đó là chánh niệm. Chuyện kể về một bà lão theo mật tông của Tây Tạng. Hàng ngày bà ấy là điếm các hạt đậu để đọc các câu thần chú. Và bà chi cái thần chú đạt được một cái trình độ là mầu nhiệm, các hạt đậu biết nhảy, nó nhảy lên. Bà đọc là Án Ma Đi Bắt Di Mai, Án Ma Đi Bắt Di Mai. Một vị đạo sư mặt không Tây Tạng trên con đường hoàng hóa đi ngang qua nhà bà khát nước, mới xin bà uống nước. Mà thấy bà vừa phục vụ nước mà bà niệm Án Ma Đi Bắt Di Mai, Án Ma Đi Bắt Di Mai, các hạt đậu nó nhảy lên theo cái nhịp điệu của bà niệm. Đạo sư mặt tông đó mới nói với bà thọ trì danh hiệu này được bao lâu rồi? Bà nói là 30 năm. Vì đạo sư đó nói tôi uổng cho bà quá, bà đã đọc sai, phải là Án Ma Đi Bắt Di Hồng chứ phải Án Ma Đi Bắt Di Mai. Tin tưởng vào lời của vị đạo sư này đó, khi vị đạo sư rời khỏi nhà, bà buồn rười tiếc nuối 30 năm mình thọ trì trật. Đi khoảng được 500 mét, vị đạo sư quay quái nhìn lại cái ngôi nhà, mới thấy là cái hào quang phát ra từ nhà của bà, từ thân của bà nó bị liếm tắt rồi do phiền não chi phối. Đạo sư đó thấy là mình có lỗi quá, mà quay trở về nhà của bà và nói rằng là hồi nãy tôi thử bà thôi, chứ bà tiếp tục đọc Án Ma Đi Bắt Di Mai, Án Ma Đi Bắt Di Mai mới là đúng, còn Án Ma Đi Bắt Di Hồng là sai rồi. Ông ấy rời khỏi nhà, quay lại hào quang phát sáng. Đó là cái câu chuyện hư cấu thôi. Ý muốn nói rằng là dầu cái âm tiết chúng ta phát ra nó không có chuẩn với âm gốc, mà cốt lõi là tập trung thì chúng ta vẫn đạt được chánh niệm. Và cương điều quá chánh niệm thay vì là tâm được an, thì mật tông của Tây Tạng và Trung Quốc từ điều quá đó là màu nhiệm. Nếu như màu nhiệm đó gì, các hạt đậu biết nhảy, chuyện đó có mơ cũng không có, nhưng mà ta chịu mà. Rồi niệm như thế mà phát hào quang toàn thân, rồi đứng từ xa thấy cái nhà nó phát quang, chuyện đó lại càng cường điệu và không có sự thật nữa. Cái cốt lõi của câu chuyện là gì? Danh hiệu nào cũng được, phát âm chuẩn hay không chuẩn gì cũng không sao, quan trọng là tập trung và thể đạt được chánh niệm hết. Thì vậy đọc Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Mi Đà Phật hay là Nam Mô A Mi Tát Bút đều có giá trị giống nhau, không có đúng và sai, chỉ có cái là thói quen và sở thích thôi. Cố gắng còn hai câu nữa.